chương trình bình hạnh phúc nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Chương trình An Bình Hạnh Phúc xin hoan nghênh tất cả quý vị theo dõi chương trình hôm nay. Nguyện cầu Chúa ban ơn tràn đầy trên quý vị. Để bắt đầu chương trình hôm nay, xin kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận lời Thánh Kinh qua Mục sư Dương Quốc Tùng.
Vào tháng 12 năm 1847, gia đình của ông bà John and Margaret Fox cùng với hai người con gái là Catherine và Margaret Taylor dọn vào một căn nhà ở tại Hyattsville, New York. Họ vào đó ở vài tháng. Đột nhiên vài tháng sau, họ nghe có những tiếng động lạ ở trong nhà vào buổi tối. Và những cái tiếng động này lan ra ở trong nhà của họ, kèm theo đó cái giường mà những cái chiếc giường mà những người trong gia đình đang nằm, cái giường của họ bây giờ bị lắc, bị rung. Bà Ford viết lại những lời như sau: chúng tôi bị phiền suốt cả đêm ngày 30 tháng 3. Tiếng động ở khắp mọi nơi ở trong nhà. Chúng tôi không thể nào ngủ được. Và chúng tôi kết luận rằng ngôi nhà này là ngôi nhà ma. Và chúng tôi thường nghe điều này, nhưng chưa hề chứng kiến cảnh này bao giờ hết. Rồi tối hôm sau, ngày hôm sau, chúng tôi muốn đi ngủ sớm. Vì quá mệt mỏi cho nên chúng tôi đi ngủ sớm. Vừa nằm xuống, chúng tôi lại nghe tiếng động nữa. Và bây giờ hai con gái của tôi ở phòng bên cạnh nghe tiếng gõ. Bây giờ hai con gái búng tay trở lại, búng ngón tay để lại để nhái theo mỗi tiếng gõ. Con gái út của tôi là Kathy nói như thế này: ông Split Food, hãy làm như tôi làm. Cô vỗ hai tay của mình vào. Lập tức cô nghe được tiếng vỗ tay ở đằng kia động lại, tiếng làm theo. Cô ngừng lại thì tiếng động kia cũng ngừng lại. Rồi cô nói tiếp: bây giờ hãy làm như tôi làm. 1, 2, 3, 4. Và tiếng gõ bây giờ cũng làm theo: 1, 2, 3, 4. Và thưa quý vị, theo các sử gia, những gì xảy ra vào tháng 3 năm 1848 tại ngôi nhà gia đình họ Fox là sự bắt đầu của phong trào vong hồn thuyết tân thời xâm nhập vào trên thế giới ngày hôm nay. Thưa quý bà chị em, tuần rồi chúng ta đã nghe trong bài giảng vừa qua một ở trong những cái giáo điều nguy hiểm nhất của Babylon. Quý vị nhớ người đàn bà tà dâm cầm cái chén vàng ở trong đó có rượu tà dâm và ảnh hưởng trên tất cả dân sự ở trên thế giới, tất cả các quốc gia. Và một trong những cái giáo điều nguy hiểm vô cùng đó là linh hồn bất tử. Linh hồn bất tử mở đường cho nhiều thuyết về sự sống sau khi con người chết và lan tràn ở trong tất cả mọi tôn giáo, cho người ta những cái hứa hẹn sai lầm. Và câu hỏi của tôi cho quý vị: linh hồn bất tử nghĩa là gì? Nghĩa là những tôn giáo này, những tư tưởng này cho rằng khi người ta chết, linh hồn của con người vẫn tiếp tục sống, tiếp tục tồn tại. Và vì niềm tin này mới phát xuất ra vong linh thuyết hay là siêu linh học hay là thông linh học, tức là spiritism, luân hồi thuyết hay là đầu thai kiếp khác sau khi chết, đầu thai kiếp khác hay là thờ phượng và cầu hỏi người chết, tức là thờ ông bà tổ tiên theo như Á Đông của chúng ta và đặc biệt người Việt Nam của chúng ta. Lý do tại sao thờ ông bà tổ tiên, lý do tại sao người ta tin vào trong luân hồi thuyết Người ta chết sẽ tiếp tục đầu thai trong một cái kiếp khác, tùy theo sự tu luyện hay là vong linh thuyết để thờ phượng, để nói chuyện với những linh hồn đã qua đời. Tại vì người ta tin rằng linh hồn bất tử, tức là linh hồn khi người ta chết, linh hồn không hề chết. Giáo hội Công giáo dạy rằng còn có một cái cõi trung hình phạt tạm thời, gọi là Purgatory, nằm ở giữa thiên đàng với lại địa ngục, dành cho những người không hội đủ điều kiện công bình của Đức Chúa Trời. Và những người này không hội đủ điều kiện công bình Đức Chúa Trời, khi họ chết, họ đã lên cái cõi trung này, tức là Purgatory, để tiếp tục được luyện cho hết tội. Và khi luyện hết tội rồi sẽ được lên thiên đàng. Và quý vị, khi người ta lên cái cõi trung hay là Purgatory hay là nơi luyện tội này, điều này tự nhiên sẽ dẫn đến những người còn sống, những người thân còn sống sẽ cầu nguyện cho những người chết đang ở trong nơi luyện tội, và tiếp tục dâng hiến đóng góp làm sao cho người thân của mình mau giải thoát khỏi nơi luyện tội để lên thiên đàng. Thưa quý bà chị em, Ấn Độ giáo và Phật giáo tin vào luân hồi thuyết, nghĩa là con người sau khi chết sẽ đầu thai làm một kiếp khác tùy theo kiếp mình sống vừa rồi vừa qua tu luyện ở nhân tích đức như thế nào, ăn hiền ở lành như thế nào, tùy theo đủ đạo đức thì mình sẽ luân hồi đầu thai lên một cái kiếp tốt hơn. Và các giáo hội tin lành thì cho rằng người chết mà người tin Chúa thì nằm ở đâu? Lên thiên đàng. Còn người không tin Chúa thì ở đâu? Xuống địa ngục. Và ngay cả thiền, yoga hay là transcendental meditation, tức là thiền để giải thoát ra khỏi cuộc đời không tạm này để đạt đến thiên đàng, và ảnh hưởng của Ấn Độ giáo, và hay là yoga, tôi không nói tới nhiều yoga, nhưng mà tất cả những cái thế ngồi, tất cả những thế tập luyện, và yoga chỉ là một sự trá hình ở bên ngoài, ở bên trong yoga là tập luyện để nói chuyện, để thông công, để gặp những vị thầy, những người đã qua đời mà nổi tiếng từ ngày xưa, bây giờ trở về, gọi đây là những người great master hay là những đại sư phụ. Họ trở về và yoga cho rằng Đức Chúa Giêsu là một ở trong 9 vị đại sư phụ đó. Và người nào tập yoga, tập thiền thì có thể gặp được những người thầy này, vị thầy này để giúp đỡ. Cho nên nói một cách khác, tất cả những tôn giáo này đều dạy rằng người ta chết mà linh hồn vẫn còn tiếp tục sống ở trong một cái cõi nào đó. Bây giờ chúng ta trở lại với Kinh Thánh. Hôm nay chúng ta sẽ lật Kinh Thánh rất nhiều. Chúng ta trở lại với Kinh Thánh, coi Kinh Thánh dạy chúng ta điều gì. Kinh Thánh có cho chúng ta biết rằng linh hồn có bất tử hay không, linh hồn có tiếp tục sống sau khi thân thể này chết hay không, linh hồn có thể sống ở bên ngoài không cần thân thể này hay không. Thưa quý bà chị em, chúng ta trở lại với Kinh Thánh. Muốn hiểu chết là gì, chúng ta phải đi trở lại. Chết tức là ngược lại với lại sự sống. Chết tức là ngược lại với sự sống. Ngược lại với sống là chết, ngược lại với chết là sống. Như vậy thì sống là gì thưa quý vị? Như thế nào là sống? Sống phải gồm đủ những ý thức, cảm xúc, phán xét, hoạt động của một người, phải không? Một người sống là một người có cảm xúc, một người biết chuyện gì đang xảy ra, một người có sự suy nghĩ, có hành động, đó là sống. Và chết là gì? Chết là coi như mất hết tất cả những cái đặc tính của một người. Một người sống, chúng ta lật lại với Kinh Thánh, coi giữa Kinh Thánh nói như thế nào. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7, chúng ta sẽ lật Kinh Thánh rất là nhiều. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7, coi sự sống đến với con người như thế nào. Đức Chúa Trời đấng tạo hóa toàn năng đã làm gì cho loài người để tạo ra sự sống, làm gì để tạo ra sự sống cho loài người? Thưa quý vị, đoạn 2 câu 7, Jehovah Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắng lên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sinh linh. Quý vị, Con người ở đây như thế nào đây? Khi Chúa dựng nên con người, Chúa làm gì đây? Kinh Thánh nói rõ Chúa lấy bụi đất, lấy đất ở dưới đất, và Chúa làm gì? Nắng lên hình thể của con người. Như vậy có phải là con người có sự sống không? Có sự sống chưa? Chỉ là mới cái dạng của con người, hình thức của con người thôi. Đây là cái dạng, cái vỏ của con người. Chúa lấy bụi đất nắng lên hình người, rồi Chúa làm điều gì? Và Chúa hạ sinh khí, hay là hơi thở sống, hay là thần khí, hay là cái chất mà làm cho sống, vào ở trong lỗ mũi của cái tượng người. Và cái thánh nói tiếp có điều gì xảy ra? Bây giờ con người như thế nào? Trở nên một loài sanh linh. Cái thân thể này của con người nhận điều gì thưa quý mạnh chị em? Nhận cái điều gì từ Đức Chúa Trời toàn năng? Cái hơi thở sống có phải là con người nhận một linh hồn không? Có phải là con người nhận một linh hồn, cái tượng người nhận một linh hồn không? Hay là con người nhận hơi thở là cái chất làm cho sống? Và con người bây giờ trở nên hay là trở thành nhờ sinh khí cộng với thân thể. Mà bây giờ hai người, con người trở nên cái gì? Nhờ hai chất này con người trở nên gì? Trở thành một linh hồn. Cái chữ sinh linh có nghĩa là một linh hồn sống. Như vậy thì phải có thân thể này cộng với hơi thở của Chúa, con người mới trở thành một linh hồn sống. Khi nào, câu hỏi của tôi cho quý vị, khi nào thì con người bắt đầu hiện hữu, bắt đầu ý thức, bắt đầu có cảm xúc, bắt đầu biết những gì đang xảy ra xung quanh? Khi nào? Khi con người có cái dạng là cái dạng, cái hình người do Chúa dựng nên từ bụi đất, phải không? Cho đến khi Chúa hà hơi thở sống vào ở trong thân thể, bây giờ con người mới bắt đầu có ý thức. Thưa quý bà chị em, con người không nhận một linh hồn, mà con người trở thành một linh hồn. Con người không nhận một linh hồn từ Đức Chúa Trời. Nếu con người nhận một linh hồn từ Đức Chúa Trời thì con người phải hiện hữu trước khi Chúa dựng nên con người, phải không? Nhưng mà con người không nhận một linh hồn, con người chỉ nhận một cái hơi thở mà Chúa hà vào. Đọc với tôi trong sách Gióp đoạn 27. Gióp đoạn 27, thưa quý bà chị em, Gióp đoạn 27, Kinh Thánh nói như thế nào? Gióp đoạn 27, câu 3 đến câu số 6. Gióp đoạn 27, câu 3 đến câu số 6. Hễ hơi thở tôi còn ở mình tôi, và sinh khí của Đức Chúa Trời còn ở trong lỗ mũi tôi. Hơi thở, sinh khí, tức là một, hễ hơi thở của tôi vẫn còn ở trong người tôi, hay là sinh khí của Chúa vẫn còn ở trong người tôi, thì tôi làm gì? Quả hẳn môi tôi sẽ chẳng nói sự gian ác, lưỡi tôi cũng không giảng ra điều giả dối. Khi tôi đoán xét không thể nào cho các bạn là phải, cho đến kỳ chết tôi chẳng hề thôi quả quyết rằng tôi trọn vẹn. Tức là hễ hơi thở còn, thần khí hay là sinh khí còn, thì tôi còn làm gì? Còn ý thức được. Còn ý thức được, đó là sự sống, thưa quý vị. Hễ hơi thở còn thì ý thức, phán xét, nhận xét, cảm xúc còn. Bây giờ trở lại với tôi. Như vậy thân thể cộng với lại hơi thở, hay là thân thể này kết hợp với hơi thở mà Chúa cho vào, thì ra điều gì? Ra điều gì? Ra một con người sống, hay là một linh hồn sống. Tức là chúng ta có ý thức, có sự cảm biết, cảm nhận, cảm xúc. Bây giờ tôi ví dụ cho quý vị, bóng đèn chúng ta có đây, đèn ở trong thánh đường ngay giây phút này. Đây là những bóng đèn, tượng trưng. Bóng đèn này tượng trưng cho thân thể của người ta. Hơi thở mà Chúa cho vào ở trong người của Adam, giống như khi chúng ta bật điện lên cho dòng điện chạy vào ở trong những bóng đèn này, thì nó tạo ra điều gì? Tạo ra ánh sáng. Bóng đèn cộng với dòng điện thì ra ánh sáng. Bây giờ chúng ta có máy nhạc ở đây, cái đàn ở đây. Bây giờ khi dòng điện vào ở trong cái đàn này thì bắt đầu có chuyện gì xảy ra? Bắt đầu chúng ta bấm xuống, chúng ta nghe có những âm thanh. Quý vị thấy rõ không? Ok. Rồi. Bây giờ câu hỏi của tôi, ánh sáng có phải là bóng đèn không? Ánh sáng có phải là dòng điện không? Cái đàn này có phải là âm thanh không? Tiếng nhạc không? Dòng điện có phải là tiếng nhạc không? Cùng một dòng điện mà vào trong cái đàn thì ra tiếng nhạc. Cùng một dòng điện mà vào trong bóng đèn thì ra gì? Ra ánh sáng. Như vậy, ánh sáng không phải là bóng đèn. Ánh sáng cũng không phải là dòng điện. Âm thanh không phải là cái đàn. Âm thanh cũng không phải là dòng điện. Thì thân thể của chúng ta không phải là linh hồn, mà hơi thở Chúa cho vào ở trong con người của chúng ta cũng không phải là linh hồn. Tại vì hơi thở cộng với thân thể thì bây giờ mới có linh hồn. Như vậy chết là gì, thưa quý vị? Khi Chúa dựng nên con người, Chúa tạo nên sự sống, Chúa lấy cái hình, lấy đất nắng lên hình người, Chúa hà sinh khí vào thì con người có sự sống, có linh hồn. Bây giờ chết là gì? Khi quý vị tắt điện ra khỏi cái máy nhạc, tắt điện ra khỏi những cái bóng đèn này, có chuyện gì xảy ra? Bây giờ có chuyện gì xảy ra? Ánh sáng sẽ mất, âm thanh sẽ mất. Vậy con người chết là gì? Chết tức là sao? Tức là hơi thở tách ra khỏi thân thể. Hơi thở tách ra khỏi thân thể. Khi hơi thở tách ra khỏi thân thể thì có chuyện gì xảy ra? Con người chết. Bây giờ linh hồn ở đâu? Thưa quý bạn chị em, linh hồn ở đâu? Sáng thế ký, linh hồn đi về đâu? Có phải là con người đi trở về với Đức Chúa Trời không? Sáng thế ký đoạn 2, khi con người phạm tội, trước khi con người phạm tội, Chúa bảo với con người điều gì? Ở trong Sáng thế ký đoạn 2 câu 15 câu thứ 7, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn, Chúa nói chuyện gì? Chắc sẽ chết. Và đi qua với tôi câu đoạn 3 câu thứ 19 của Sáng thế ký, sau khi con người phạm tội, con người cãi lời Chúa ăn trái cấm. Bây giờ sự chết đấy, tại vì Chúa nói ăn thì sẽ chết. Đoạn 3 câu thứ 19 Kinh Thánh nói sao, thưa quý vị? Đoạn 3 câu thứ 19 của sách Sáng Thế Ký Kinh Thánh nói sao? Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trắng mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi làm gì? Trở về trời, phải không? Cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi mà có ngươi ra, vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Quý vị, như vậy chết là gì? Chết là Chúa lấy lại hơi thở và thân thể này trở về với lại bụi đất. Như vậy con người là gì? Con người có phải là cái hơi thở Chúa cho không? Con người có phải hơi thở Chúa cho không? Dòng điện có phải là bóng đèn không? Dòng điện có phải là ánh sáng không? Dòng điện có phải là cái đàn không? Dòng điện có phải là âm thanh không? Con người có phải là hơi thở mà Chúa cho không? Con người là gì? Con người chính là do thân thể này mà Chúa tạo dựng nên. Và Chúa cho cái hơi thở vào, hay là Chúa cho cái chất làm cho sống vào, thì bây giờ con người trở thành sống. Bây giờ Chúa lấy cái chất hay là lấy cái điện ra khỏi, thì cái thân thể này trở nên đi đâu? Trở về bụi đất, là con người bây giờ gọi là chết. Con người gọi là chết. Con người trở về với bụi đất. Chúa nói rõ ràng, vì con người đã phạm tội, vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về với bụi. Chứ Chúa không nói rằng vì ngươi là hơi thở của ta, ngươi sẽ trở về với ta. Chúa không nói điều đó. Ngươi trở về với bụi, cho nên khi người ta chết, người ta đi đâu? Người ta trở về bụi đất. Như vậy linh hồn nằm ở đâu? Linh hồn ở đâu? Bây giờ bóng đèn này là tượng trưng cho thân thể của con người. Điện, dòng điện đi vào là tượng trưng cho hơi thở Chúa cho. Tôi cho mở điện lên bóng đèn thì bây giờ có ánh sáng. Bây giờ tôi tách dòng điện ra, tôi cúp dòng điện, giống như Chúa lấy đi hơi thở, thì bây giờ linh hồn ở đâu? Ánh sáng là linh hồn, bây giờ ánh sáng nằm đâu? Ánh sáng sẽ biến mất. Chết là trở về với cát bụi. Bởi vì đó là cái câu nói của người ta, chết trở về với cát bụi. Và quý vị, ở trong đoạn 3 câu số 22 đến câu 24 của sách Sáng Thế Ký, Chúa muốn cho con người, Chúa muốn bảo đảm rằng con người chắc chắn phải chết vì đã ăn trái cây biết điều thiện và điều ác, đã cãi lời lời Chúa, cho nên phải chết, người chắc sẽ chết. Và Chúa muốn bảo đảm rằng con người phải chết, cho nên Chúa phải làm gì vậy? Thưa quý vị, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán còn rằng: này về sự phân biệt về điều thiện và điều ác, loài người đã trở thành một bậc như chúng ta. Vậy bây giờ ta hãy coi chừng, e loài người giơ tay lên cùng hái trái cây sự sống mà ăn và được sự sống đời đời chăng? Giê-hô-va Đức Chúa Trời bằng đuổi loài người ra khỏi giữa vườn Ê-đen, đặng cày cấy đất là nơi mà có người ra. Vậy Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn rồi đặt ở tại phía đông vườn Ê-đen các thần cherubin với gươm lưỡi chói lòa để giữ con đường đi đến cây sự sống. Tức là Chúa không cho con người đến ăn cây sự sống để chắc chắn một điều là con người phải chết khi trở về với các bụi. Bây giờ con người không được ăn cái cây sự sống nữa để sống được rồi. Chúa muốn bảo đảm điều này. Nếu con người chết mà linh hồn còn sống thì Chúa phải giải quyết bằng cách khác, phải không? Nhưng ở đây Chúa muốn bảo đảm là con người phải chết vì đã phạm tội. Vì hậu quả của tội lỗi là gì? Là sự chết. Cho nên con người phải chết, và Chúa muốn bảo đảm này, chuyện này chết phải xảy ra. Chúa không cho ăn trái cây sự sống, thưa quý vị. Chúa không cho ăn trái cây sự sống đời đời, để con người không được tiếp tục sống nữa và con người phải chết. Như vậy, như vậy thì khi Chúa lấy hơi thở ra khỏi thân thể này thì chuyện gì xảy ra? Chúng ta đi đâu? Chúng ta đi đâu thưa quý vị? Chúng ta trở về với bụi đất. Linh hồn còn không? Linh hồn có bay phất phơ ở đâu đó, bay lơ lửng đâu đó, hay là lên thiên đàng xuống địa ngục không? No, linh hồn không còn nữa. Thi Thiên đoạn 146 câu số 4. Thi Thiên đoạn 146 câu số 4 Kinh Thánh nói như thế nào? Thi Thiên đoạn 146 câu số 4 Kinh Thánh nói sao thưa quý vị? Hơi thở tắt đi, loài người bằng trở về bụi đất. Trong chánh ngày đó các mưu mô của nó liền mất đi hết. Tất cả mọi tư tưởng, mọi ý thức, mọi sinh hoạt, khi con người chết nhắm mắt, hơi thở lấy đi, coi như không còn biết gì hết. Không trở về để phù hộ ai được. Không trở về để ăn bất cứ món gì mà con người, người sống dâng cho và đặt trên bàn thờ. Không hề biết gì nữa hết. Người chết là coi như trở về với lại các bụi, hơi thở tắt đi, loài người bằng trở về với bụi đất. Ở trong ngày đó tất cả mọi tư tưởng, mọi ý thức đều biến mất hết, không còn nữa. Thưa quý vị, không còn nữa. Thi Thiên đoạn 104 câu 29. Thi Thiên đoạn 104 câu 29. Thi Thiên đoạn 104 câu 29 là với tôi. Kinh Thánh nói sao? Chúa giấu mặt chúng bèn bối rối, Chúa lấy hơi thở của chúng nó lại. Chúng nó bằng như thế nào? Tắt chết và trở về bụi đất. Con người chết là trở về với lại bụi đất. Truyền Đạo đoạn 9 câu 4 đến câu 6. Đoạn 9 câu 4 đến câu 6 Kinh Thánh nói như thế nào về người chết? Một người ở trong hội kẻ sống còn có sự trông mong, vì con chó sống hơn là sư tử chết. Kẻ sống biết mình sẽ chết, nhưng kẻ chết như thế nào? Chẳng biết chi hết, chẳng được phần thưởng gì hết, vì sự kỷ niệm của họ đã bị quên đi. Sự yêu, sự ghét, sự ganh gỗ của họ thảy đều tiêu mất từ lâu. Họ chẳng hề còn có phần nào về mọi điều làm ra ở dưới mặt trời. Người chết như thế nào? Trở về với các bụi, không biết gì hết. Mọi kỷ niệm, mọi ý thức đều tất cả không còn gì nữa hết. Như vậy, quý vị muốn liên lạc với người chết, muốn thờ phượng người chết, muốn dâng hiến cho người chết, muốn cầu nguyện cho người chết, ai hưởng? Thưa quý bà chị em, ai hưởng? Tại vì người chết như thế nào? Không biết gì hết, người chết có lên thiên đàng không? Cũng không lên thiên đàng, cũng không xuống địa ngục. À, đọc tiếp với tôi. Đoạn 12, câu số 7. Và bụi tro trở về đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là đấng đã ban cho nó. Thân thể trở về với đất khi người ta chết, và hơi thở trở về với lại Đức Chúa, Đức Chúa Trời. Quý vị, linh hồn có bất tử không? Linh hồn có bất tử không? Nếu linh hồn bất tử, quý vị, nếu linh hồn bất tử, Đức Chúa Giêsu có cần xuống thế gian này để chết cho tội chúng ta không? Ai tin Giêsu thì sẽ nhận được sự sống đời đời. Nếu linh hồn bất tử tiếp tục sống thì Chúa chết để làm gì? Phải không? Nếu chúng ta tiếp tục sống thì Chúa chết để làm gì? Nếu chết qua bên kia chúng ta tiếp tục sống, chúng ta được thăng tiến, chúng ta được tốt hơn, chúng ta sung sướng hơn, thì Chúa chết cho chúng ta để làm gì? Ở trong sách Timôthê thứ nhất đoạn 1 câu thứ 17. Timôthê thứ nhất đoạn 1 câu thứ 17 Kinh Thánh nói sao? Đoạn 1 câu thứ 17, đoạn 1 câu thứ 16, đoạn 1 câu thứ 16. Thưa quý vị, nhưng ta đã đổi ơn thương xót hầu cho Đức Chúa Giêsu Christ, tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra ở trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống như thế nào? Đời đời. Người nào tin Đức Chúa Giêsu thì được sự sống đời đời. Và ở trong đoạn 6 câu số 16 của sách Timôthê thứ nhất, Kinh Thánh nói sao? Đoạn 6 câu thứ 16, một mình Ngài có sự không hề chết. Ai quý vị? Chỉ có một mình Chúa là có sự bất tử. Còn tất cả mọi người ở trên thế gian này, mọi thứ nào mà nhận hơi thở sống của Chúa đều có sự tử hết, đều chết hết. Chỉ có một mình Chúa là bất tử. Và Chúa sẵn sàng ban sự sống đời đời đó cho ai? Cho những người tin Đức Chúa Giêsu. Và khi nào thì Chúa ban những điều đó? Khi Đức Chúa Giêsu trở lại, khi Đức Chúa Giêsu trở lại, Chúa sẽ ban sự sống đời đời cho những người tin nhận Ngài. Và thân thể của họ được biến hóa. Bây giờ cứ mỗi tháng họ được đến gặp Chúa để họ ăn điều gì? Trái cây sự sống đời đời, để tiếp tục được sống đời đời đời. Khi sau khi Adam vẽ và phạm tội, Chúa không cho ăn trái cây sự sống đời đời nữa. Nhưng cho đến ngày Chúa trở lại, Chúa, những người tin nhận Chúa nhận được sự sống đời đời, và Chúa cho cái quyền để đi tới ăn trái cây sự sống đời đời. Và chúng ta ăn bao lâu một lần? Mỗi tháng sẽ ăn một lần. 12 tháng ra trái, mỗi tháng một lần chúng ta sẽ ăn trái cây sự sống. Chỉ có một mình Chúa là bất tử, và Chúa sẵn sàng ban sự bất tử đó cho những người nào tin nhận Đức Chúa Giêsu. Linh hồn của con người không có bất tử. Người ta chết là trở về với cát bụi. Quý vị, đọc thêm với tôi, quý vị có biết không? Loài người với loài thú đều giống như nhau. Loài người với loài thú, động vật giống như nhau. Loài thú ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 2 câu thứ 19, Chúa lấy đất làm gì? Nắng lên các loài thú đông. Và nếu chúng ta đọc tiếp ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 7 câu thứ 15, khi Chúa hủy diệt là Chúa hủy diệt tất cả những loài nào có điều gì? Có hơi thở sống, có sinh khí ở trong lỗ mũi. Như vậy thì thú vật cũng được Chúa nắng lên, loài người cũng được Chúa lấy đất để mà nắng lên, thú vật cũng nhận được hơi thở sống Chúa hà vào, loài người cũng nhận được hơi thở sống Chúa nhận vào. Như vậy loài người với loài thú khác nhau điều gì? Quý vị, loài người với loài thú khác nhau điều gì? Loài người với loài thú đều thở cùng một hơi thở sống của Chúa hết. Loài người với loài thú giống nhau điều đó. Vậy loài người với loài thú khác nhau điều gì? Thân thể của chúng ta được dựng nên, được Chúa nắng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chúng ta có những khả năng mà loài thú không thể có được. Chúng ta giống như Đức Chúa Trời. Và ở trong sách Truyền Đạo đoạn 3 câu 19 đến câu số 20, Truyền Đạo đoạn 3 câu 19 và câu 20, Kinh Thánh nói như thế nào? Truyền Đạo đoạn 3 câu 19 câu 20, Kinh Thánh nói sao? vì việc xảy đến cho con loài người làm sao thì xảy đến cho loài thú cũng như thế nào. Cũng y vậy, sự xảy đến cho hai loài giống hẳn với nhau. Sự chết của loài này cũng giống như sự chết của loài kia. Cả hai đều thở một thứ hơi. Loài người chẳng hơn gì loài thú, vì thải sẽ trở về hư không, trở về với cát bụi. Quý vị thấy không? Nhưng mà Chúa chết cho ai? Chúa chết cho loài người, vì loài người được dựng nên ở trong hình ảnh của Đức Chúa, Đức Chúa Trời. Loài người được dựng nên trong hình ảnh của Đức Chúa Trời. Cả hai cùng thở một thứ hơi, loài người và loài thú cùng thở một sinh khí. Cả hai đều chết giống như nhau, tức là cả hai đều trở về bụi đất, và hơi thở trở về với ai? Trở về Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, chết, tóm tắt lại, chết là đi ngược lại với tạo thế. Trước khi tạo thế, con người không có hiện hữu, phải không? Đúng chưa? Chúa lấy hơi thở của Chúa, Chúa hà vào cái thân thể, Chúa nắng lên. Bây giờ con người mới hiện hữu. Cho nên khi con người chết, thân thể về với bụi đất, hơi thở trở về với Chúa Trời, con người ở đâu? Linh hồn ở đâu? Không còn nữa, cái linh hồn tan biến. Con người không trở về với Đức Chúa Trời, con người không hề có trước khi tạo thế. Lấy điện ra khỏi máy hát thì âm thanh biến. Lấy điện ra khỏi bóng đèn thì ánh sáng biến mất. Linh hồn có được là do cơ thể cộng với lại hơi thở sống của Chúa. Chết là gì? Chết là tách hơi thở ra khỏi thân thể. Bởi vậy cho nên quý vị bóp mũi ai thở không được, có chuyện gì xảy ra? Chết. Tại vì quý vị bóp mũi tức là sao? Vì không cho người ta thở, lấy hơi thở họ đi, nên làm cho người ta ngột, người ta chết. Chết tức là lấy hơi thở ra khỏi cái lỗ mũi của mình. Tới khi nào người ta sống? Những người chết có lên thiên đàng ngày hôm nay không? Nếu ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 2, Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 29 và câu 34, Kinh Thánh nói sao? Vua David là một ở trong những tôi tớ của Chúa. Khi ông đã chết lâu rồi, ông có đi, bây giờ ông đang ở đâu? Có phải đang ở trên thiên đàng không? Đoạn 2 câu 29 và câu 34 của sách Công vụ các sứ đồ: Hỡi anh em, ta thật có thể nói cách vững vàng với anh em về tổ David rằng người đã chết và chôn, ngày nay mồ mả người còn ở giữa chúng ta. Và câu số 34: Vì vua David chẳng hề lên trời. Những người tin Chúa ở đâu? Chết rồi ở đâu? Vẫn còn nằm ở trong mồ mả. Nhưng mà các giáo hội tin lành thì đó, người tin chết, người chết mà tin Chúa thì ở đâu? Lại thiên đàng. Công giáo thì nói rằng người chết mà tin Chúa mà chưa đủ thì ở đâu? Nơi liệng tội. Tất cả đều ở trong bụi đất, chưa hề lên thiên đàng. Thưa quý vị, đến khi nào chúng ta sẽ được lên thiên đàng? Đến khi nào? Gióp đoạn 14 câu 13 đến câu thứ 17. Gióp đoạn 14 câu 10 đến câu thứ 12 chứ. Ok. Gióp đoạn 14 câu 10 đến câu 12. Nhưng loài người chết thì nằm tại đó, loài người tắt hơi thì đã đi đâu? Nước hồ chảy mất đi, sông cạn và khô. Cũng vậy loài người nằm rồi không hề trỗi dậy, người chẳng hề thức dậy cho đến khi không còn các tầng trời, và chẳng ai sẽ khiến cho người tỉnh lại khỏi giấc ngủ của mình. Chết là ngủ nằm ở dưới bụi đất và không tỉnh lại cho đến khi không còn các tầng trời. Quý vị biết khi nào không còn các tầng trời không? Trời đất này khi Đức Chúa Giêsu tái lâm có chuyện gì xảy ra? Trời đất này bị dời đi như quyển sách cuốn tròn. Tất cả các tầng trời bây giờ bị biến đổi sao trộn hết. Lúc Đức Chúa Giêsu tái lâm, và ngay lúc Chúa tái lâm đó là lúc mà có chuyện gì xảy ra? Con người sẽ được sống trở lại. Bây giờ là có sự phục sinh của những người tin kính Chúa, sống trở lại và ở với Chúa. Ở trong sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu số 13 cho đến câu số 17, đoạn 4 câu thứ 13 đến câu thứ 17 của Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, Tân Ước trang 255: Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại, thì cũng vậy Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ ở trong Đức Chúa Giêsu đến cùng Ngài. Và này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà ra bảo cho anh em. Chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến thì không lên trước giữa người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời. Thì chính mình Chúa ở trên trời làm gì? Giáng xuống bây giờ, những kẻ chết ở trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy ở giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Khi nào người chết mà tin Chúa được sống lại? Khi Đức Chúa Giêsu tái lâm, chúng ta được biến đổi. Lúc tiếng kèn chót, lúc tiếng siêu siêu lớn thổi lên, cả trái đất này sẽ được rung động, cả vũ trụ rung động. Bây giờ Chúa sẽ làm cho những người tin Chúa được sống trở lại và biến đổi. Rồi Chúa cắt chúng ta lên ở giữa đám mây, gặp Chúa ở đâu? Ở trên không trung, không có gặp Chúa dưới đất này. Không có gặp Chúa dưới đất này. Như vậy ngày hôm nay những người tin Chúa chết nằm ở đâu? Có phải nằm ở trong nơi luyện tội không? No. Có phải trên thiên đàng không? Có ở trong địa ngục không? No. Ở đâu thưa quý vị? Nằm trong mùa mã. Nằm trong mùa mã cho đến ngày Chúa trở lại. Chúng ta mới đi với Chúa, mới sống với Chúa, không lên thiên đàng. Chúa nói sao? Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Bằng chẳng vậy ta đã nói cùng các ngươi rồi. Ta đi đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã sắm sẵn rồi ta làm gì? Trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó quý vị. Khi nào chúng ta ở với Chúa? Khi Chúa tái lâm. Khi Chúa tái lâm, chứ không phải là ngày hôm nay khi chúng ta chết. Khi Chúa tái lâm. Hebrew đoạn 9, một câu kinh thánh nữa. Hebrew đoạn 9 câu 27, câu 28. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Loài người phải làm gì? Phải chết một lần rồi chịu phán xét. Rồi sau đó mới có chuyện gì xảy ra. Cũng vậy Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cắt tội lỗi của nhiều người. Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cắt tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài. Chúa sẽ trở lại, Chúa ban sự sống cho những người chờ đợi Chúa. Còn những người mà không tin Chúa thì sẽ phục sinh sau 1000 năm sau khi Chúa tái lâm. Như vậy ngày hôm nay chúng ta ở đâu? Những người chết mà tin Chúa, mà những người tin Chúa mà chết thì đang ở đâu? Đang ở trong mồ mả. Câu hỏi của tôi, tại sao lại có hiện tượng liên lạc, cầu nguyện, nói chuyện với người chết? Quý vị thấy có những người lên đồng lên bóng không? Việt Nam mình có nhiều lắm. Quý vị thấy những người lên đồng lên bóng cầu hôn, cầu xong
giọng thay đổi liền,
kêu quý vị thấy giọng biến đổi liền. Tại sao có hiện tượng cầu nguyện với người chết? Như vậy nếu người chết không biết, người chết không ý thức gì hết, không có kỷ niệm gì những gì xảy ra, tại sao có những người cầu hồn cầu vong? Và hiện tượng đó có thật, tôi nói quý vị có thật. Ma quỷ có thật không? Có thật. Quý vị đừng quên 1/3 thiên sứ ở trên trời phản loạn và bị đuổi xuống thế gian này, Chúa nhốt lại một số, còn một số Chúa thả ra để cám dỗ loài người, để thử thách loài người. Và khi mình cầu nguyện, mình thông công, mình liên lạc với người chết, mình thờ người chết, ai tới, ai giả dạng sẽ đến để nói chuyện với mình. Cho nên tôi nói với quý vị, đừng nói rằng cầu hồn, cầu bóng, nói chuyện với người chết không có thật. Chuyện đó có xảy ra, nhưng mà những cái người mà nói với mình đó không phải là người đã chết, không phải người thân của mình đã chết đâu. Mà ma quỷ giả dạng tới nói chuyện với mình đó. Mà những người nào mà đau đớn quá, thương người thân của mình quá, bây giờ nghe vậy là sung sướng liền, nghe vậy là mừng liền, cho nên tiếp tục và bị dính vào luôn. coi chừng, cẩn thận. Và quý vị, ở trong ngày cuối cùng, ở trong ngày cuối cùng, đây là điều tôi muốn nói tới, ma quỷ sẽ hiện ra ở trên thế giới, các quỷ sứ sẽ hiện ra. Tới đúng ngày giờ Chúa sẽ cho ma quỷ hiện ra, nó sẽ đi khắp nơi để cám dỗ. Và những người nào mà thờ ma quỷ, thờ hình tượng, những người nào không chấp nhận lẽ thật của Chúa, không biết lẽ thật, đều sẽ bị lừa dối hết. Tôi nói với quý vị, chút xíu nữa quý vị ra ngồi xe, mở xe ra quý vị sắp sửa đi, tự nhiên quý vị thấy người bên cạnh không nghe, có ai không thấy ai ngồi mà nghe bên cạnh có giọng nói. Nghe bên cạnh có giọng nói, bị mình lái xe đi lên hướng Las Vegas, là quý vị làm gì? Rùng mình là làm liền. Nhưng mà quý vị biết rõ lời Chúa thì sao? Quý vị phải làm gì? Ơ ma quỷ hãy lui ra khỏi ta. Quý vị, 2 Thessalonica đoạn 2 câu 3 đến câu số 6 và câu 9 đến câu 10. Cái kẻ Antichrist mà tôi giảng cho quý vị mấy tuần này, ngồi ở trong đền của Đức Chúa Trời, được người ta thờ lại với Đức Chúa Trời, được người xưng mình là Đức Chúa Trời. Cái người này ở trong ngày cuối cùng, Kinh Thánh nói rằng hiện ra đúng kỳ. Và cái kỳ đó, kẻ này hiện ra làm gì? Lấy quyền của ai? Quyền của quỷ Satan để làm mọi thứ phép lạ, dấu dị, việc kỳ, dấu giả, để lừa dối con người trên đất. Cho nên những người nào mà không biết lẽ thật của Chúa sẽ bị lừa. Nhưng mà tôi nói cho quý vị, cái nhân vật này không thể nào lừa cả thế gian được. Tại vì một người đâu có thể lừa cả thế gian. Nhân vật này phải làm gì? Ở trong sách Khải Huyền đoạn 10, đoạn 9 câu 13 đến câu 20. Khải Huyền đoạn 9 câu 13 đến câu 20. Cái nhân vật Antichrist không thể nào một mình lừa thế gian được. Mà nhân vật đó phải có những người phụ tá. Mà phụ tá nằm ở khắp nơi để lừa. Mà chúng ta nhớ trong Thessalonica nói rằng đúng kỳ hạn nhân vật đó đã hiện ra. Đoạn 9 câu số 13, vị thiên sứ thứ 6 thổi loa thì tôi nghe có tiếng từ bốn góc bàn thờ bằng vàng đặt ra ở trước mặt Đức Chúa Trời. Tiếng ấy nói cùng thiên sứ thứ 6, vị thiên sứ thứ 6 đương cầm loa rằng hãy cởi cho bốn vị thiên sứ bị trói ở trên bờ sông cái ở Phrat. Bốn vị thiên sứ bằng được cởi trói và trực sẵn đến chuyện gì? Đến giờ, đến ngày, đến tháng và đến năm ấy, tức là đến đúng kỳ hạn, sẽ xuất hiện để tiêu diệt 1/3 loài người bị rơi vào sự lừa dối này. Số binh kỵ mã của đạo quân là bao nhiêu? 200 triệu. Số đó tôi đã nghe kìa, trong sự hiện thấy tôi thấy những ngựa và kẻ cưỡi làm sao. Những kẻ ấy đều mặc áo bào lửa màu tiếu màu lưu hoàng, đầu ngựa giống như đầu sư tử và miệng nó có phun lửa, khói và diêm xanh. 1/3 loài người bị giết vì ba tai nạn đó là lửa, khói và diêm xanh ra từ miệng ngựa. Vì quyền phép của những ngựa ấy ở nơi miệng và đuôi nó, còn những đuôi ấy thì giống như con rắn và có đầu, nhờ nó mà làm hại người. Quý vị, tôi không muốn đi sâu vào trong vấn đề này. Nhưng mà đúng kỳ Satan sẽ hiện ra, Antichrist sẽ hiện ra trên thế giới. Và đúng cái kỳ đó, Antichrist sẽ dùng 200 triệu người phụ tá, tức là 200 triệu người phù thủy đồng bóng, những người lãnh đạo, người này, những người này gọi là hình bóng là đồng sư tử, tức là những người lãnh đạo từng nhóm, từng thứ tôn giáo khác nhau. Những người này sẽ quy tụ lấy quyền phép của ma quỷ, sẽ lừa dối của loài người. Và 1/3 nhân loại sẽ rơi vào sự lừa dối này. 1/3 nhân loại, nếu người nào tin rằng người ta chết linh hồn vẫn còn bất tử thì sẽ bị gì? Sẽ bị lừa hết tất cả. Ở trong sách Matthew đoạn 24 câu 23 đến câu 27, Matthew đoạn 24 câu 23 đến câu 27, khi ấy nếu có ai nói với các ngươi rằng kìa đấng Christ ở đây hay là ở đó thì đừng tin, vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên làm những dấu lớn phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Bao nhiêu nhiều Christ giả và tiên tri giả là bao nhiêu người? 200 triệu. Quý vị, 200 triệu nghĩa là thế giới của mình như thế nào? 200 triệu người cầu hồn, cầu bóng, lên đồng, lên cốt, nhận quyền năng của quỷ Satan. mà lấy ra làm dấu dị việc kỳ dấu giả để mà lừa dối thì chuyện gì xảy ra cho dân cư thế giới? Nhiều người sẽ bị lừa dối. Và họ đi họ dỗ dành chính những người được chọn, tức là những người biết lẽ thật của Chúa. Này ta bảo trước cho các ngươi, vậy nếu người ta nói, người ta tức là 200 triệu người giả đó, tay sai của ma quỷ đó, nói với các ngươi rằng Ngài ở trong đồng vắng thì đừng đi đến, này Ngài ở trong nhà thì đừng tin. Ngài đây là ai? No. Ngài đây là ai? Nhớ đây là rít giả, 200 triệu rít giả và tiên tri giả tới nói với nhân loại, Ngài đang ở trong đồng vắng, Ngài đây là ai? Ngài đây chính là Satan. Satan không thể nào hiện ra khắp nơi trên thế giới để lừa tất cả mọi người được. Satan phải dùng những tay sai của nó đi tới và nói rằng rít giả đang rít, đó là Đức Chúa Giêsu đang ở đây, nhưng mà đó là rít giả. Và những người nào không biết rõ lời Chúa sẽ bị gì? Bị lừa. Quý vị có thấy hiện tượng ngày hôm nay TV, các chương trình TV, quý vị thấy vấn đề người ta thờ người chết trở về hiển linh, người chết trở về bày tỏ quyền năng, người chết người ta cầu hồn cầu bóng. Người Việt Nam mình thì quá nhiều phải không? Cầu hồn cầu bóng người Việt Nam thì quá nhiều đúng chưa? Bây giờ nó lan tràn ở trên Mỹ và ở trên thế giới. Người Việt Nam mình là thường quá rồi. Thờ ông bà tổ tiên, những người nào thờ ông bà tổ tiên tức là thờ ai? Thờ ai? Ông bà mình đâu có biết đâu mà thờ. Ông bà mình đâu có trở về đâu mà thờ. Tổ tiên mình đâu có trở về. Mà ai trở về? Cho nên mình bị ai lừa? Tôi muốn nói với người Việt Nam, tại vì Việt Nam lên đồng, lên bóng, thờ hình tượng người Việt Nam, cái chuyện này đang xảy ra khắp mọi nơi. Việt Nam mình là truyền thống là vậy rồi, phải không? Đúng không? Quý vị anh chị em có tạ ơn Chúa mình biết được lẽ thật của Chúa không? Có tạ ơn Chúa mình biết được điều này không? Biết bao nhiêu người Việt Nam. Cho nên chúng ta có cần giảng điều này ra cho người Việt Nam để biết không? Đừng để ma quỷ lừa dối quý vị. Ma quỷ có tin Đức Chúa Giêsu không? Ma quỷ có tin Đức Chúa Giêsu không? Có tin quý ông bà chị em. Ma quỷ tin Gia Cơ đoạn 2 câu 17 câu 18 nói rằng ma quỷ tin và, ma quỷ tin và gì? Ma quỷ tin và run sợ. Nhưng mà ma quỷ tin mà không làm, không làm theo. Mà những người tin Chúa thì phải làm gì? Làm theo lời của Chúa dạy. Ê-sai đoạn 8 câu 19 câu 20, câu kinh thánh cuối cùng. Ê-sai đoạn 8 câu 19 câu 20. Ê-sai đoạn 8 câu 19 câu 20. Nếu có ai bảo các ngươi hãy cầu hỏi đồng bóng và thầy bói, là kẻ nói ríu rít líu lo, thì hãy đáp rằng một dân tộc há chẳng nên cầu hỏi Đức Chúa Trời mình sao? Há lại vì người sống mà hỏi người chết sao? Hãy làm theo điều gì? Luật pháp và lời chứng. Quý vị, dân sự của Chúa chỉ có một con đường. Dân sự thật sự của Chúa, hội thánh thật của Chúa chỉ có một con đường, là làm theo điều răn của Chúa và lời của Chúa dạy. Luật pháp và lời chứng nghĩa là Kinh Thánh. Luật pháp và lời chứng là Kinh Thánh. Chúng ta phải sống theo lời của Chúa. Đừng để cho ma quỷ lừa dối chúng ta, dụ dỗ chúng ta. Đa số những nhân loại trong ngày cuối cùng sẽ bị lừa. Tại vì họ thờ phượng ma quỷ, họ thờ phượng đồng bóng, họ thờ phượng hình tượng. Và họ bị lừa. Nhưng mà chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật và vâng theo lời của Ngài. Và Ngài đã cho con Ngài xuống thế gian để chết cho tội chúng ta, để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Như vậy thì con người không thể nào bất tử được. Nếu mà con người bất tử thì Chúa không thể nào ban sự sống đời đời để làm gì, phải không? Amen. Con người phạm tội thì phải chết. Và khi chết là chết. Những người muốn câu cá, muốn bắt cá, họ phải làm gì? Phải dùng những cái mồi. Cái mồi là những con trùng. Khi con cá thấy cái lưỡi câu dây, cái lưỡi câu rơi xuống, con cá thấy gì? Con cá thấy gì thưa quý vị? Có thấy lưỡi câu không? Không. Con cá chỉ thấy cái mồi thôi. Là con trùng ngon lành. cá bơi tới, đớp mồi, dính lưỡi câu. Khi người ta muốn bắt một con thú nào người ta làm gì? Đâu có là mồi, mồi sao bắt được? Người ta phải làm cái bẫy. Ở trong cái bẫy đó người ta để con mồi. Con mồi là một cái loại thức ăn mà những con thú họ muốn bắt rất là thích. Nhưng con thú mà thấy thức ăn, mắt sáng ra, đâu còn thấy cái mồi, đâu còn thấy cái bẫy nữa, mà chỉ thấy có thức ăn thôi. Cho nên lao tới, lao tới thì sẽ bị gì? Bị rơi vào bẫy, bị bắt. Con chuột có bao giờ thấy cái bẫy không? Tại sao con chuột rơi vào bẫy? Tại con chuột nó thấy cái mồi bên trong, mấy miếng cheese, mấy miếng format thơm ngon bên trong. Nó chỉ lao tới. Con gấu bị bắt tại vì sao? Có phải nó thấy cái bẫy không? Nó không bao giờ thấy cái bẫy hết. Nó chỉ thấy thức ăn nằm bên trong thôi. Khi ma quỷ muốn cướp linh hồn của người ta, nó cũng dùng những cái bẫy mà người ta không thấy được. Và nó dùng những con mồi. Con mồi là những người thân yêu của chúng ta đã qua đời, hay là những người mà chúng ta kính trọng đã qua đời, hay là những người mà chúng ta hình tượng hóa, thần tượng hóa khi họ còn sống. Họ đầy dẫy những khả năng đặc biệt, bây giờ họ qua đời và chúng ta tiếp tục thờ phượng những người đó. Ma quỷ nó giả những người đó ta tới thì chuyện gì xảy ra? Thưa quý vị, tất cả những người mà thần tượng hóa hay là thương yêu người thân của mình quá, bất cứ điều gì, ma quỷ giả những người đó tới, nó cướp linh hồn của chúng ta, nắm linh hồn của chúng ta giống như dễ như chơi. Thưa quý vị, cho nên cẩn thận. Cẩn thận. Ở trong lúc chúng ta bối rối, đau khổ, hoang mang, chúng ta rất dễ dàng rơi vào trong cạm bẫy của ma quỷ. Rơi lúc nào mà chúng ta không hay. Cho nên chúng ta phải biết rõ lẽ thật của Chúa. Chúng ta phải biết rõ lẽ thật của Chúa, rõ lời của Chúa dạy, để chúng ta không rơi vào cạm bẫy của ma quỷ, không thờ phượng người chết. Thưa quý mạng chị em,
Chúa tràn mầm sống toàn an, quý thay cha. làm sống toàn an. Quý thay cha ban, ôi lời dịu dàng, chính đây lời sống ngài ban. Xin anh vui hát cho tôi nghe đi, lời mang sự sống.
Truyền tận thế, lẽ thật ngày Sa-bát, cẩm nang xây dựng niềm tin, con đường đến với Thượng Đế, cuộc đời Chúa cứu thế, và những bài học kinh thánh cũng như những tài liệu quý báu khác nữa. Xin quý vị vui lòng liên lạc với chúng tôi qua các phương cách sau để được nhận những tài liệu này: qua số điện thoại 1-888-901-4747, 1-888-901-4747, hay qua địa chỉ mạng anbinhhạnhphúc.com, anbinhhạnhphúc.com, hoặc qua địa chỉ bưu tín PO Box 6130, Santa Ana, California 92706, PO Box 6130, Santa Ana, California 92706. Xin mời quý vị cùng đến thờ phượng Đấng Tạo Hóa với các hội thánh chúng tôi. Xin liên lạc về anbinhhạnhphúc.com, anbinhhạnhphúc.com, hay điện thoại số 1-888-901-4747, 1-888-901-4747, để biết thêm chi tiết. Xin chân thành cảm tạ quý vị.
Chân thành cảm tạ quý vị đã dành thời giờ để theo dõi chương trình hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình kế tiếp của chúng tôi.